Nếu có ai phạm lỗi cùng quý vị, một lỗi lớn lắm, quý vị có sẵn sàng tha thứ cho người đó không? Tiếng Mỹ dùng cái chữ là second chance. Mình có cho người đó cái cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời không? Ngược lại, nếu quý vị làm cái lỗi đó, lỗi lớn đó, nghịch cùng ai, quý vị nghĩ người đó có nên tha lỗi cho mình không? Nên cho mình cái cơ hội thứ hai hay là không? Mình nói, ô, tha thứ người khác thì khó quá. Mà người khác tha thứ tôi thì phải là dễ, phải không? Chúng ta cần suy nghĩ điều đó. Thật sự mà nói, ai trong chúng ta cũng cần có cơ hội thứ hai cả. Có những người cần cơ hội thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nữa. Nếu chúng ta không có cơ hội thứ hai, tôi có thể nói rằng không ai trong chúng ta còn có thể có mặt trên đời này được. Đối với Chúa, chúng ta cần có cơ hội thứ hai. Giả sử quý vị đến nhà thờ này mà thấy tôi chửi rủa, chửi thề một em bé, một thiếu niên, quý vị đến và hỏi tại sao như vậy, và không giữ vậy thôi, quý vị hỏi vậy thôi mà tôi còn nói tôi chối bỏ cái niềm tin của tôi nơi Chúa Giêsu luôn, quý vị có thể tha thứ cho tôi không? Quý vị có cho tôi cái cơ hội thứ hai không? Thưa quý vị, đây là điều xảy ra cho Phi-e-rơ trong cái đêm mà Đức Chúa Giêsu bị nộp. Tuần vừa rồi chúng ta học về cuộc đời của Giu-đa. Trước khi Đức Chúa Giêsu lên thập tự giá, Chúa Giêsu, như tôi nói, có ít nhất là hai cái thập tự giá mà Chúa phải mang. Thứ nhất là Giu-đa. Giu-đa lập mưu, âm mưu để bán Chúa, để Chúa bị giết, đóng đinh trên thập tự giá. Giu-đa là một trong 12 môn đệ của Chúa, mà Giu-đa đã có cái tâm lòng rất là khủng khiếp. Và chúng ta biết cuộc đời của Giu-đa đã xảy ra như thế nào rồi. Ông là người như thế nào, thưa quý bạn chị em? Ông xưng là môn đồ của Chúa, nhưng mà thật tâm của ông không phải là thật sự là môn đồ của Chúa. Tiếng Mỹ dùng cái chữ rất là hay là you have the confession of faith, but you don't have the possession of faith. Và đây là cái bài học mà chúng ta cần học cho chính mình. Mình có thể xưng là tín đồ của Chúa. Như Giu-đa, mình có thể là người thân cận mà người ngoài nhìn vào cái ô, cái ông đó là môn đồ của Chúa chứ gì nữa. Một trong 12 môn đồ thân cận của Chúa chứ gì nữa. Mình làm tất cả những cái lễ nghi tôn giáo, nhưng mà thật trong tâm của mình có thật sự là con của Chúa hay không? Bởi vì qua đời sống của Giu-đa, chúng ta biết cuối cùng ông đã tự tử, ông chết, và cuộc đời của ông đã tiêu điều vĩnh viễn. Ông phải ở trong hỏa ngục. Bởi vì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì Giu-đa ông theo Chúa, nhưng mà ông tập trung vào những cái tạm bợ trong cuộc đời. Ông bán Chúa với 30 nén bạc, phản thầy của mình với 30 nén bạc. Bây giờ ông tiêu diêu cuộc đời của ông vĩnh viễn. Tôi tự hỏi, nếu ông bán với Chúa hàng tỷ 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 đô la thì bây giờ như thế nào cũng tiêu tàn hết. Đó là điều mà chúng ta cần để ý trong đời sống của chúng ta, nhất là trong cái mùa chay này. Xét lại chính mình. Mình đang theo đuổi cái gì? Mình đang đam mê cái gì? Mình đang tập trung vào cái gì? Những cái đó nó tạm bợ hay là mình tập trung vào những điều còn có đời đời vĩnh cửu. Nếu Giu-đa vâng lời Chúa, sống theo sự hướng dẫn của Chúa, bây giờ Giu-đa có một cuộc đời tuyệt vời vô cùng ở trong thiên quốc của Chúa. Nhưng mà vì Giu-đa đã làm theo ý của mình cho là đúng, thay vì ý của Thượng Đế, cho nên cuộc đời của ông tiêu điều cả. Cho nên câu hỏi chúng ta cần phải hỏi cho chúng, hỏi chúng ta thường xuyên là: tôi đang tập trung vào những gì? Tôi theo Chúa, tôi đòi hỏi Chúa làm cho tôi những điều nó có giá trị vĩnh cửu, hay là nó chỉ là những điều tạm bợ, chết rồi nó mất hết, mà nó còn hại cuộc đời của chúng ta nữa. Đó là điều chúng ta học về Giu-đa trong cái thời gian mùa chay này. Và tạ ơn Chúa, trong cái câu chuyện kế tiếp, cũng ở trong cái phần Kinh Thánh đó, thì chúng ta thấy được, học được nơi Phi-e-rơ. Phi-e-rơ một người như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Phi-e-rơ ổng chối Chúa. Một người thầy của mình, trong cái lúc mà thầy của mình cần mình nhắc, thì Phi-e-rơ chối thầy của mình. Chối một cách trắng trợn, chối mà thề chối nữa, chứ không phải là chỉ chối một cách nhẹ nhàng thôi. Mà không phải chỉ chối một lần, ổng chối Chúa tới 3 lần. Trong cái mùa chay này, là mùa mà chúng ta xét lại chính mình. Qua cái bài học của Phi-e-rơ, chúng ta học được Phi-e-rơ phạm tội cùng Chúa như thế nào, và chúng ta học cái cách để chúng ta tránh những cái tội mà Phi-e-rơ đã phạm, để rồi chúng ta có được một đời sống đắc thắng ở trong Chúa, thắng tội lỗi. Chúng ta cùng có lời Chúa mở ở trong Giăng đoạn 18, bắt đầu câu số 12, lời Chúa nói như thế này: bấy giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Giê-xu trói lại. Trước hết chúng giải ngài đến Anê. Xin chúng ta xuống tới câu số 15. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào nơi Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Xong Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Câu số 17. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng: ta chẳng phải. Câu số 25. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đang đứng sưởi đàn kia, thì có kẻ hỏi người rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tay, nói rằng: ta chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gai. Ở trong cái ở trong Matthew đoạn 26 thì nói như thế này, nói như thế này, cái khúc cuối cùng: Phi-e-rơ rủa mà thề rằng: ta không biết người đó đâu. Không những ông chỉ nói: ô, tôi không biết người đó, nhưng mà ông rủa, ông thề là ông không biết Chúa Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta học được điều gì? Nếu chúng ta là người gần gũi với Phi-e-rơ, chúng ta thấy Phi-e-rơ chối Chúa, Phi-e-rơ thề nguyện, thề và chối Chúa, một cái tội rất là nặng. Trong lúc Chúa cần ổng nhất, thì ổng lại thề thốt 3 lần ổng chối Chúa. Và cái tội này Nếu chúng ta gần gũi với Phê-rơ, chúng ta biết rằng nó không có phải tự nhiên nó xảy ra. Nó không có đùng cái bùm một cái nó xảy ra như vậy. Chúng ta biết ít nhất là khoảng chừng 6 tháng trước khi cái tội này xảy ra, Phê-rơ đã có những cái nan đề, những cái vấn đề lớn, những cái tội mà ông đã làm rồi, chứ không phải là tới đây ông mới làm. Hay là nói cách khác hơn, những cái tội lỗi mà nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, nó không có tự nhiên, nó đùng một cái nó xảy ra, nhưng mà nó xảy ra từ từ, từ từ, từ từ. Ồ, tôi không có phản Chúa. Tôi không có làm Chúa vui lòng. Tôi chỉ bỏ đi cái những điều mà Chúa không dạy tôi, Chúa dạy tôi không làm mà thôi. Tôi bỏ đi cái sự nhóm lại. Tôi không có mấy cái chuyện này không sao, bữa sau tôi có thể, tuần sau tôi có thể make up được, không sao hết. Cái những cái không sao, không sao, không sao. Chúa nó có sao mà chúng ta nó không sao, không sao đó. Từ từ, từ từ, từ từ nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta phạm những cái lỗi rất là lớn mà chúng ta không ngờ. Cho nên cẩn thận. Những lúc mà chúng ta nói không sao, Chúa nó có sao mà chúng ta nói không sao đó. Đó là những lúc mà chúng ta đi xuống như cuộc đời của Phê-rơ. Có, quý vị có nghe những người phạm tội tà dâm đó, những tín đồ hoặc là mục sư phạm tội tà dâm đó, mấy cái chuyện này tôi có thể nói bảo đảm với quý vị là họ không có phạm tội tà dâm một cách rồi một ngày nào đó đùng cái là phạm, không có đâu. Nó là một cái tiến trình từ từ, từ từ, từ từ, nó tới cái chỗ mà họ không thể nào ngờ được. Mà quỷ nó rất là quỷ quyệt cái chỗ đó. Tội lỗi là gì? Nó đưa chúng ta đi xa hơn là chúng ta muốn. Và nó bắt chúng ta ở đó lâu hơn là chúng ta muốn ở. Và nó đòi hỏi chúng ta trả một cái giá đắt vô cùng. Đó là tội lỗi. Cho nên đây là một cái tiến trình, nó không có đùng một cái nó xảy ra. Không phải đùng một cái chúng ta bỏ Chúa, chúng ta phỉ báng Chúa. Nhưng mà nó cứ từ từ, từ từ. Chúng ta cùng nhớ về cuộc đời của Lót ở trong Cựu Ước không? Ông tới Sodom, Gomorrah thì sao? Sodom, Gomorrah là hai cái thành phố đại ác trong cái thời đó. Kinh Thánh nói như thế nào? Dốt nhìn thành phố. Không nhốt nhốt à xin lỗi Lót nhìn Sodom và Gomorrah, rồi sao nữa? Lót đóng trại gần Sodom và Gomorrah, rồi gì nữa? Lần lần cái dốt Lót đi vào ngồi ngay chỗ cửa thành, và lần lần Lót trở thành giống như người Sodom và Gomorrah. Và cuối cùng chúng ta biết cái kết quả là gì rồi, một cái thảm hại lớn vô cùng đã xảy ra, không những cho Lót mà thôi, nhưng mà cho cả gia đình của Lót nữa. Trong cái câu chuyện chúng ta có hôm nay, chúng ta thấy Phê-rơ làm một cái tội rất là lớn. Và cái tội đó, nếu mình đi ngược lại, mình thấy cái trước đó khoảng chừng 6 tháng, cái lúc đó đó, Phê-rơ rất là gần gũi Chúa. Rất là gần gũi Chúa. Nhưng mà lần lần về sau, ông đã chối Chúa. Cho nên, cái cách mà Phê-rơ phạm tội, chúng ta học được hôm nay để chúng ta có thể tránh được. Và khi chúng ta tránh được, chúng ta sẽ thắng được tội lỗi. Đó là bài học chúng ta cùng học chung với nhau. Cái điểm thứ nhất mà làm cho Phê-rơ phạm tội cùng Chúa là gì? Thứ nhất là ổng tự phụ tự mãn. Tự phụ tự mãn. Nghĩ rằng mình là ngon lành lắm. Bởi vì trước đó khoảng chừng 6 tháng trước cái phần của chúng ta có ở trong gian đoạn 18 ở đây, thì Đức Chúa Giêsu hỏi với các môn đồ, người ta hỏi ta là ai? Thì các môn đồ trả lời Phi-rơ mới nhảy vào, ông nói: Chúa là gì? Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Ở trong Matthew đoạn 16 câu 13 trở đi. Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa nói: Đúng rồi, Phi-rơ, giỏi quá. Thịt và huyết con người không thể nào biết được điều đó. Chỉ có cha ta bày tỏ cho ngươi, ngươi mới biết mà thôi. Wow! Phi-rơ, chắc là ở đây ông nói: tụi bay thấy không? Thượng đế nói với ta đây nè. Ông trời, ông nói chuyện, ông bày tỏ cho ta biết nè. Mấy bay đâu bằng ta đâu. Ông cảm thấy ngon lành lắm. Bởi vì chính Chúa nói là sao? Phước cho ngươi đó. Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu. Bèn là cha ta ở trên trời. Wow. I'm so good. Ngon lành quá. Quá sao ngon lành phải không? Nhưng mà quý ông bà chị em để ý coi. Nếu mà đọc về cuộc đời của Phi-rơ, kể từ giờ phút đó trở đi, Phi-rơ ổng nói ra cái câu gì là chặt câu đó. Cho tới khi mà Chúa sống lại thì Chúa mới biến đổi cuộc đời của ổng thôi. Nhưng mà từ cái chỗ mà Chúa nói ngon lành đó, Phi-rơ giỏi lắm á. Thượng đế nói cho từ cái chỗ đó cho tới khi mà Chúa chết, ổng hễ mở miệng ra ổng nói là sai. Nghĩ rằng mình ngon lành lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có những lúc mình làm được những cái chuyện ngon lành. Trong hội thánh này không ai làm được những cái chuyện đó mà tôi làm được. Hay là trong sở làm không ai làm được nhưng mà tôi làm được. Đó là những lúc nguy hiểm vô cùng trong cuộc đời của chúng ta. Đôi lúc mình nghĩ, cái chuyện đó không... Đâu có chuyện đó, sao mà người khác dở quá tôi làm được. Ngay cả nói xin lỗi, mục sư cũng vậy nữa chứ không phải là không. Khi mình làm được mấy cái chuyện thành công, mình dễ trở nên ta đây làm được mọi sự. Nhưng mà mình quên rằng mình là con số không khổng lồ mà thôi. Nếu Chúa không thương xót, nếu Chúa không dùng mình thì mình không làm được gì cả. Chúng ta thấy David phải không? Sau khi ông thắng được Goliath, ông thắng thêm vài cái trận sau đó nữa, thì chuyện gì xảy ra? Ông phạm tội tà dâm. Không ai tưởng tượng nổi. Lúc bây giờ là không ai có thể thắng được Goliath cả. Mà ông là một người trẻ tuổi, chẳng ai biết tới ông là gì cả, mà ông thắng được Goliath, ngon lành quá. I am somebody. I can get it. Mà chúng ta thấy tiêu đời. Samson cũng vậy. Ông diệt dân Philistine mấy trăm người bằng tay của ông thôi. Không có súng đạn gì hết. Rồi gì nữa? Sau đó ông cũng phạm tội. He messed up big time. Phạm tội. Tự phụ, tự mãn, nghĩ rằng tôi là ngon lành lắm. Samson đến nỗi mà thần của Chúa rời khỏi ổng hồi nào mà ổng không biết. Đến nỗi mà lần tới dân kẻ thù Philistine tới, ổng ra, ổng tưởng là ổng có thể giết được mấy trăm người giống như kỳ trước. Ổng ra, không làm trò trống gì, người ta bắt cọt ổng, làm phu tù cho. Cẩn thận thưa quý ông bà anh chị em. Ở đây chúng ta thấy Phi-rơ khi Chúa bày tỏ cho ông thấy được một cái khải thị rất là tuyệt vời Thượng Đế cho ông biết thì ngay chỗ này có thể ông nói mình nhìn ông thấy ngực ông nở ra đi ngon lành lắm phải không? Tiêu đời Phi-rơ. Cũng trong cái câu chuyện đó thì Chúa Giê-xu mới nói là Ngài sẽ chết như thế nào. và Ngài sẽ sống lại, nói về cái chết của Chúa như thế nào. Thì Phêrô một cách tự hào, ông nói sao? Mấy bạn chị còn nhớ không? Ông kêu, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Chúa nói ta phải chết. Ông nói Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? No way! Chúng ta thấy Phêrô chỗ này như thế nào? Đến nỗi ổng còn sửa sai Chúa nữa. Có bao giờ chúng ta sửa sai Chúa không? Những gì Chúa dạy chúng ta, Chúa sửa, mình nói, ô, cái chuyện này á, hả? Có thể ai bịa đặt ra chứ đâu phải là lời Chúa. Tôi có nghe những người con của Chúa đó, không tin lời của Chúa. Họ chỉ tin những cái giống như là Chúa thương bạn. I feel good, I like that. Nhưng mà khi mà Chúa challenge họ, Chúa thách thức họ làm cái gì đó, thì họ nói, ơ, cái này không được, cái này không đúng, ơ, chắc là ai cộng vô trong Kinh Thánh, chứ không phải là Chúa dạy. Chúa dạy những điều này, nhưng mà chưa chắc. Và hơn nữa, cái ngày hôm nay, làm theo những gì mà Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì nó lỗi thời rồi. Không có làm được đâu. Vô lý lắm. Đó là điều mà Phêrô làm. Chúa nói Chúa phải chết. Ông nói no way. Ông sửa lại Chúa. He corrected God. Cái chuyện trong Kinh Thánh, mấy cái chuyện đó, chuyện bịa đặt. Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng mà Chúa trả lời như thế nào? Ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Làm sao mình biết được mình tự phụ, tự mãn, nghĩ rằng mình làm cái gì cũng được? Thưa quý ông bà anh chị em, làm sao mình biết được? Ở đây Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta, nghĩa là sao? Mình biết mình là người tự phụ, tự mãn khi mình làm theo ý của mình thay vì làm theo ý của Chúa. Khi mình làm theo chương trình của mình thay vì làm theo chương trình của Chúa. Những gì mình nghe từ nơi Chúa, mình bỏ qua một bên, mình cứ tiếp tục mình đi theo cái con đường mình cho là đúng. Đó là con đường đi xuống, thưa quý ông bà, mà đi xuống rất là nhanh chóng. Mình không ở đây khi mà người ta hỏi Phêrô, người ta cho Phêrô là có là môn đồ của Chúa, thì Phêrô sao? Làm theo ý của mình. Ông muốn sao? Ông muốn chạy thoát. Chúa thì muốn ổng, lúc này là lúc ông cần phải đứng ra để nói rằng ta thuộc về Giê-xu. Hay là nói cách khác hơn, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể nào nói lại Chúa, và rồi mình sống một đời sống, không thể nào Chúa, không thể nào Chúa được. Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Và đồng thời chúng ta nói rằng lại Chúa, cái điều đó không thể nào xảy ra. Mình dạ Chúa, dạ Chúa, hai cái đó nó luôn luôn đi song song với nhau. Còn mình nói không Chúa, rồi mình nói Chúa, điều đó không thể nào xảy ra được. Mình không thể nào thắng được cám dỗ tội lỗi nếu cuộc đời của mình sống như vậy. Ông Phêrô, ông là người không Chúa rồi theo Chúa. Mình không thể nào đi theo Chúa một cách hàng hai được. Một là Chúa, hai là không Chúa. Và vì Phêrô ông đi đàng hai, cho nên chuyện gì xảy ra, ông từ một cái người ngon lành giống như là một hero như vậy trở xuống thành con zero. Bởi vì ổng tự phụ, tự mãn. Cho nên muốn thắng được tội lỗi trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải bằng mọi cách loại bỏ cái tánh tình tự phụ, tự mãn đó. Ô, tôi theo Chúa lâu ngày rồi cho nên tôi ngon lành, tôi có thể làm được cái này, cái nọ, cái kia. Không cần tới Chúa, cẩn thận. Và cái điều kế tiếp nó dẫn tới, nó cũng gần giống như tự phụ, tự mãn, đó là kiêu ngạo. Phi-rơ một người rất là kiêu ngạo. Chúa nói như thế nào? Khi ta bị giết, thì tất cả nói về các môn đồ của Chúa sẽ chạy trốn hết. Thì Phi-rơ trả lời như thế nào? Dầu ai có bỏ thầy đi nữa, nhưng mà con sẵn sàng chết cho thầy. Chết với thầy. Wow! Nghe thấy rất là dũng cảm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà sự thật, đó là một cái sự kiêu ngạo, chứ không phải là dũng cảm. Mình nghe tới mình thấy, mình thấy Phi-rơ có cái tinh thần dũng cảm, phải nói, phải không? Ai làm gì giờ ổng làm hãy nhảy với tới ổng làm liền. Nhưng mà cái dũng cảm của ổng nó thất bại là cái chỗ nào thưa quý ông bà anh chị em? Ổng dựa vào sức của ổng thay vì ổng dựa vào Chúa. Mình có cái tinh thần dũng cảm đó là điều tốt, nhưng mà cái dũng cảm của mình nó dựa vào đâu, vào ai? Đó mới là vấn đề chính. Ổng dựa vào sức của ổng, cái courage của ổng, cái dũng cảm của ổng, ổng dựa vào cái sức của ổng. Ổng nghĩ ổng làm được, chứ ổng không có dựa vào Chúa. Cho nên đừng bao giờ chúng ta dựa trên cái xác thịt này mà theo Chúa. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ thất bại. Bởi vì con người của chúng ta vốn là tội lỗi. Phải không? Mình dựa trên cái tôi của mình, không sớm thì nó sẽ trở thành cái gì? Tôi, nó sẽ đến chữ tối, rồi nó đến chữ tồi, rồi nó đến tội. Cái tôi này nó không có gì sáng sủa gì cả. Tôi tồi, tối tội mà thôi. Đừng có dựa vào cái tôi của mình. Kinh Thánh nói như thế nào? Nói về cái tôi, cái bản ngã của mình á, thì Kinh Thánh nói sao? Mình phải kềm chế cái tôi của mình, phải không? Mình phải cải tạo nó, phải không? Không có. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng. Mình phải từ bỏ chính mình. Mình phải từ bỏ cái tôi này. Bởi vì nếu mình không từ bỏ cái tôi này, không sớm thì muộn, mình sẽ từ bỏ Chúa. Đó là cái điều mà Phi-rơ ông làm, ông phạm tội cùng Chúa. Và thường thường á, khi mình phạm tội á, mình không có phạm tội trong những cái yếu điểm của mình, nhưng mà mình phạm tội trong cái những cái điểm mạnh của mình. Ở đây chúng ta thấy, bởi vì sao? Khi mà mình mạnh rồi đó, thì mình thường có cái khuynh hướng như thế nào? Mình không có nhờ Chúa nữa. Mình biết mình yếu, mình mới nhờ Chúa. Khi mình mạnh á, mình kêu, tôi có thể làm được sức của tôi. Cho nên cẩn thận về những cái điểm mạnh trong người mình. Mà những cái điểm mạnh đó mà không có điều khiển nó cho kỹ á, thì nó còn tệ hại hơn nữa. Trở lại David chẳng hạn. Ổng là người mà Kinh Thánh nói ổng có cái lòng trong sạch trước mặt Chúa. Ổng là người theo đuổi cái trái tim của Chúa. Wow! A man after God's own heart. Không có phải là bình thường. Nhưng mà David phạm tội big time. Ổng phạm tội tà dâm rồi giết người nữa. Khủng khiếp vô cùng. Cái điểm mạnh của David, ổng phạm tội ở đó. Và ngay cả Phi-rơ, cái điểm mạnh của ổng là gì? Can đảm, phải không? Một người rất là can đảm, rất là dũng cảm. Khi ổng gặp Chúa đi bộ trên mặt nước thì sao? Các môn đồ khác thì không có dám ra khỏi tàu, khỏi ghe tới với Chúa. Nhưng mà ổng thì sao? Dọt ra đi với Chúa liền. Mà tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều là sau khi ông bước vài bước cái ông chìm. Cảm ơn Chúa. Chứ ổng mà đi ngon là tới Chúa rồi ổng đi ngược lại tới vô trong ghe nữa là thôi chắc là tiêu đời. Phi-rơ luôn, ổng sẽ nói ta sẽ lập một cái hội thánh. Cái hội thánh đó là tựa đề là những người đi trên mặt nước không bao giờ chìm. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta, những cái thất bại trong đời sống của chúng ta mà nó dẫn chúng ta đến cái chỗ chúng ta biết khiêm nhường, hạ mình xuống, đó là điều tốt đẹp cho cuộc đời của chúng ta. Còn hơn là những cái thành công mà nó dẫn chúng ta đến cái chỗ kiêu ngạo. Cho nên những đôi lúc chúng ta gặp những cái nan đề trong đời sống của mình, có nhiều lúc Chúa dùng những cái nan đề đó để chúng ta, Chúa dạy chúng ta bài học khiêm nhường, hạ mình xuống để nhờ cậy Chúa. Và nếu đó là cái bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta, đó là điều phước hạnh khi chúng ta gặp những cái khó khăn, chứ không phải là những cái điều xấu đâu, thưa quý ông bà chị em. Và ở đây, trước đó thì sao? Trước khi mà Phi-e-rơ chối Chúa ba lần thì sao? Ổng chống lại hàng trăm kẻ kẻ thù đến bắt Chúa. Nhưng mà sau đó thì ổng hèn yếu đến nỗi ổng chối Chúa trước mặt một đứa con gái. Khủng khiếp vô cùng. Và ở đây chúng ta thấy vì Phi-e-rơ ổng kiêu hãnh, ổng nghĩ rằng ổng làm được mọi sự. Có nó dẫn đến cái hậu quả là gì? Ổng chiến đấu địch cùng, nghịch cùng, kẻ thù sai. Wrong enemy. Phải không? Khi mà ổng gặp cái người đầy tớ Manchu đó, ổng rút kiếm ra, ổng chém. Ổng ý của ổng là chém đầu chứ không phải là chém lỗ tai đâu. Mà trúng cái lỗ tai thôi. Manchu đó có phải là kẻ thù của ổng? Ông chép mấy chứ. Như lời của Chúa nhắc nhở chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải bằng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các nơi trên trời vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, kẻ thù của chúng ta không phải là những người bằng thịt bằng huyết này. Phi-e-rơ ổng đánh sai kẻ thù. Và ma quỷ nó rất là yêu quý khi chúng ta đánh sai kẻ thù. Bởi vì khi chúng ta đánh sai kẻ thù, nó đã thắng rồi. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, chứ không phải là những người trong gia đình của chúng ta. Không phải vợ chồng, bà con, cha mẹ, anh em. Họ có những cái điều khó đối với chúng ta, mình tìm cách, mình nhức đầu, mình tìm mọi cách để mình trả đũa hay là gì đó. Wrong, sai trật vô cùng. Và anh em trong hội thánh, cái ông đó sao, ông cứ gây ngạnh với tôi, hoặc ông là kẻ thù của tôi. Wrong. Wrong enemy. Họ không phải những người chung quanh chúng ta, không phải là kẻ thù của chúng ta. Thịt và huyết này không phải là kẻ thù của chúng ta. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng những cái chủ quyền mờ tối ở trên thế gian này. Không những ông đánh, đánh lộn sai kẻ thù, nhưng mà ông đánh sai vũ khí. Ông dùng sai vũ khí. Ông dùng cái kiếm để ông diệt kẻ thù. Nhưng mà lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 4 nói như thế nào? Vả những khí giới mà chúng ta dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu. Bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Phi-e-rơ ông lấy kiếm rồi chém đứt lỗ tai người khác. Cái đó là cái mà ông làm để ông thắng được những cái quyền lực của âm phủ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không bao giờ. Cái người con của Chúa, cái vũ khí chính của chúng ta là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là gì? Chúng ta chiến đấu bằng lời của Chúa trên cái đầu gối của chúng ta. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Chúng ta thấy Phi-rơ ở đây, chút nữa mình sẽ học cái khúc sứ mà tôi nói liền ngay chỗ này là gì? Ổng dùng cái sức lực cũng sai luôn. Dùng sức lực sai. Lẽ ra ổng phải cầu nguyện. Khi mà trước khi mà Chúa bị bắt đó, Chúa đem các môn đồ của Chúa vô vườn Gethsemane để gì? Để cầu nguyện. Và chúng ta biết rồi, họ cầu nguyện như thế nào. Chúa cầu nguyện, Chúa trở lại thấy Phi-rơ ngủ. Mà Chúa phải làm tới 3 lần Chúa thức ổng dậy. Khi mà ổng thức dậy rồi tôi nghĩ ổng tỉnh táo lắm phải không? Xác thịt đều thấy ngon lành mạnh mẽ lắm phải không? Nhưng mà tâm linh của ổng chặt lắc hết trơn. Tiêu cầu nguyện. Lẽ ra phải cầu nguyện mà ổng lại ngủ. Và vì ổng ngủ, ổng không cầu nguyện, thiếu cầu nguyện, cho nên ổng đánh sai kẻ thù, ổng đánh sai, dùng sai cái vũ khí. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được ở trong Châm Ngôn đoạn 28 câu 26, kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội, còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. Và lời Chúa cảnh cáo nói rất là rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12. Vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẹo ngã. Tiếng Việt mình có câu như thế nào? Tiếng Mỹ cũng giống vậy. Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Rất là rõ ràng. Chắc nhiều người trong chúng ta biết Muhammad Ali. Ai chúng ta biết ông này? Ông đánh boxing rồi. Chị Trúc cũng biết nữa. Very good, I like you. Ok, tôi cũng thích boxing. Ông á, thập niên từ 60 cho tới 80 là Muhammad Ali là nổi như còn cả thế giới. Chứ không phải là ở nước Mỹ mà thôi. Ông đánh ai là gục nấy hết. Và cái đêm trước, cái đêm mà ông đánh với Joe Frazier là một người đối thủ của ông, thì ông nói như thế này. Trên đời này không có một người nào sống có thể đánh tôi gục được cả. Tôi rất là khôn, tôi đẹp trai, tôi là người vĩ đại nhất, tôi là vua, tôi, tên tôi, mặt tôi phải để trên cái con tem để chi? Người ta có mạnh lắm đi nữa thì người ta chỉ liếm tôi được mà thôi, chứ không có đánh được tôi. Ông nói như vậy. Nhưng mà ngày hôm sau, chuyện gì xảy ra? Quý vị lên YouTube có thể để lên Muhammad Ali versus Joe Frazier. Mục sư sẽ thấy cái trận đánh đó. Ông Joe Frazier, ông đánh Muhammad Ali lăn cầu, muốn đo vang luôn. Và kể từ giờ phút đó trở đi, cuộc đời của Muhammad Ali không có còn giống như trước nữa. Tiêu luôn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy, muốn thắng được tội lỗi, chúng ta phải loại bỏ cái tánh kiêu ngạo ở trong mình. Và điểm cuối cùng đó là muốn thắng được tội lỗi phải cầu nguyện. Chúng ta thấy ở đây Phi-rơ không cầu nguyện. Cũng không cầu nguyện. Cái đêm quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, Chúa cầu nguyện. Chúa cần sự cầu nguyện của các môn đồ. Và các môn đồ cũng cần sự cầu nguyện cho chính mình. Thì chúng ta thấy Phi-rơ không có cầu nguyện. Ông ngủ rồi Chúa trở lại. Chúa nó thức với ta 1 tiếng đồng hồ. Rồi Chúa đi cầu nguyện. Chúa trở lại thấy cũng ngủ, còn ngủ. Chúa làm tới 3 lần như vậy. Ông không thể nào thắng được tội lỗi bởi vì ông thiếu cầu nguyện. hội thánh Chúa ngày nay, con cái của Chúa, những tín đồ của Chúa không có thể nào thắng được tội lỗi. Cuộc đời của mình thất bại dài dài bởi vì mình ngủ mà mình không dành thời gian để cầu nguyện. Mình tìm đủ thứ cách để mình thắng ma quỷ hết. Nghĩ rằng tôi ngủ để tôi có sức để tôi có thể thắng được ma quỷ. No. Chỉ có cầu nguyện mới thắng được. Chúng ta thấy chính Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện thâu đêm. Ngài cầu nguyện tha thiết đến nỗi mà cái mồ hôi của Ngài đổ xuống giống như là những giọt máu như vậy. Ngài đã đắc thắng bởi vì Ngài cầu nguyện. Ông Raven Hill, một tác giả kinh thánh nổi tiếng, ông nói như thế này. Những người tín đồ xác thịt sẽ không cầu nguyện. Và những tín đồ cầu nguyện là những tín đồ không có sống theo xác thịt. Những tín đồ mà xác thịt á, đụng cái gì cũng chiến đấu bằng xác thịt á, chửi rủa nóng nảy đủ thứ á, là những tín đồ không có cầu nguyện, coi cầu nguyện là không ra gì cả. Nhưng mà những tín đồ cầu nguyện, coi trọng sự cầu nguyện, là những tín đồ thắng được những cái xác thịt trong đời sống của mình. Cái vấn đề chính ngày hôm nay là gì? Của mỗi ca đốc nhân là gì? Giống như Phi-e-rơ, chúng ta chiến đấu bằng cái xác thịt của mình, mà chúng ta không có dành thời gian để cầu nguyện. Không dành thời gian để cầu nguyện. Kinh Thánh nói phải làm việc, phải làm cái này làm cái nọ, nhưng mà cái ưu tiên nhất là gì? Cầu nguyện. Có một câu mà tôi rất là thích nói như thế này: có nhiều điều chúng ta làm mà Chúa vui lòng sau khi chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chúng ta không thể nào làm được điều gì Chúa vui lòng cho tới khi chúng ta cầu nguyện. Mình có thể làm được nhiều điều mình không cầu nguyện, nhưng mà tất cả những điều đó Chúa không có vui lòng. Nhưng mà quý vị muốn làm những điều mà Chúa vui lòng á, sau khi cầu nguyện hay là? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cuộc đời của Phi-e-rơ và tạ ơn Chúa. Dầu Phi-e-rơ ổng thất bại vô cùng như vậy, nhưng mà có cái tin mừng, tin tốt lành cho chúng ta về cuộc đời Phi-e-rơ. Không có giống như Giu-đa. Khi ổng biết được những cái sai trật của ổng, Giu-đa đi thắt cổ tự tử. Nhưng mà ở đây, khi ổng Phi-e-rơ biết được những cái sai trật của ổng rồi, ổng đến với Chúa. Ông ăn này. Tạ ơn Chúa. Sau khi gà gái ba lần thì Kinh Thánh nói như thế nào? Phi-e-rơ khóc lóc một cách cay đắng, ăn năn lỗi. Tạ ơn Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngài sẵn sàng tha thứ cho Phi-e-rơ. Chúng ta biết những người cha đẻ của đất nước Mỹ này là những người, tiếng Mỹ dùng cái chữ là Puritan, những người tin Chúa rất là mạnh mẽ, rất là yêu mến Chúa. Những người đầu tiên của đất nước này. Hiến pháp Mỹ được viết ra bởi những người này. Thì họ nói một câu mà tôi rất là thích, câu như thế này: thật lòng ăn năn là cái tâm linh ói mửa. Ói mửa cái gì? Tội lỗi. Quý vị thấy những cái tội lỗi của mình đến nỗi mà nó ngán, nó ghê tởm đến nỗi mà mình muốn ói ra không? Quý vị lúc mà bị bệnh đó, mình cảm thấy chịu hết nỗi ói ra. Một người thật sự ăn năn là người có cái tâm hồn ói mửa cái tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái tinh thần đó. Đó là điều mà Phi-e-rơ ổng kinh nghiệm. Khi ổng biết ổng sai rồi, ổng cay đắng về cái tội ổng làm, và ổng đem với Chúa, ổng nói: lại Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa đến với Phêrô và Chúa hỏi với Phêrô ba lần: người yêu ta chăng? Và Phêrô nói rằng: lại Chúa, con yêu Chúa. Ông được Chúa hoàn toàn hồi phục cuộc đời của ông. Tạ ơn Chúa. Chúa hy sinh trên thập tự giá. Trước khi Ngài hy sinh trên thập tự giá, Ngài trải qua ít nhất là hai cái thập tự giá mà chính cái người thân cận nhất của Ngài đặt trên Ngài. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Ngài vẫn yêu thương cho đến cuối cùng. Đức Chúa Trời là Chúa của cơ hội thứ hai. Nếu mình thật sự ăn năn Chúa như Phêrô. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên.